Nghĩa này phải nghĩa gì đặc biệt hết á, không phải là ngồi quán tưởng về tâm rồi rửa sạch tâm, nó gọi là kêu là công đức. Không phải, đây đúng công đức tắm tượng là tắm tượng. Những tượng Phật, tượng bằng đất, bằng đồng, đá đó. Nhưng mà đây là một công đức, một đại công đức vô lậu, công đức lớn đó. Thì chúng ta hiểu trước cái nghĩa công đức như vậy, chúng ta nghe. Hoàn toàn là sự, chứ không có lý cái gì rắc rối trong này hết. Đó. Thì vào lúc ấy, trong hội có một vị Bồ Tát tên là Thanh Tịnh Huệ, ngồi ở giữa chúng, vì lòng thương nhớ đến chư hữu tình mà suy nghĩ như vậy. Các vị thấy cái ví dụ những chữ mà 1250 người, tám bộ thiên long ngồi ở giữa chúng vì lòng thương nhớ đến chư hữu tình, mà thì những cái để trong mặt đơn nó là ở trong cái bộ trong cái bản dịch của ngài Nghĩa Tịnh ấy, nó có, mà cái bản dịch của ngài Bảo Tư Duy không có. Chúng tôi thêm vào như vậy. Thầy nghĩ như sau, do nhân duyên gì mà chư Phật Như Lai có được thân thanh tịnh đầy đủ tướng tốt? Nghĩ rồi lại nghĩ, hoặc khi Phật còn tại thế, các chúng sinh nào được gặp Như Lai mà gần gũi cúng dường, thì phúc báu có được là vô lượng vô biên. Hoặc sau khi ngày diệt độ mà cúng dường xá lợi, phúc đức mà hai loại người ấy đạt được công đức có bằng nhau chăng? Thì ở đây ngài Thanh Tịnh Huệ thắc mắc theo như bản dịch của ngài Bảo Tư Duy ấy, là thắc mắc rằng một người thời mà có đức Phật, người ta đến bên cạnh Phật thấy thân của Phật, người ta thấy rõ ràng các oai nghi của Phật, người ta cúng dường công đức vô cùng, với một người cái thời ngày nay chỉ có tượng Phật thôi. Mà người đó có thể, hoặc là xá lợi, người đó có thể cúng dường xá lợi chẳng hạn, thì phúc đức của cúng dường trực tiếp cho đức Phật hay cúng dường xá lợi không biết có bằng nhau hay không. Thì ngài thắc mắc như vậy. Thì kinh của ngài Nghĩa Tịnh dịch á, cái bản ngài Nghĩa Tịnh dịch là cái phúc báo mà người ta gặp Phật mà cúng dường vô lượng vô biên. Nhưng mà song chia rõ là sau khi Như Lai nhập Niết Bàn rồi, thì các chúng sinh phải cúng dường ra sao, tu công đức nào, thì có thể làm cho thiện căn của họ mau đạt cứu cánh vô thượng Bồ Đề. Nghĩ như thế rồi, nương theo oai thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh đầu lạy sát dưới chân Phật bạch rằng. Ở đây chúng ta thấy mấy điều như vậy trong kinh của Đại Thừa luôn có. Khi một vị Bồ Tát đặt câu hỏi với chư Phật, thì luôn luôn vì lòng thương nhớ đến chư hữu tình mà bắt đầu suy tư và bắt đầu đặt câu hỏi. Thì mình nghe câu hỏi đáp ở dưới mình cũng thấy. Thế Tôn này, ngài hỏi Đức Phật, chư Phật Như Lai do nhân duyên gì mà có được thân thanh tịnh? Hoặc khi Phật còn tại thế, các chúng sinh nào được gặp Như Lai mà gần gũi cúng dường, thì phước báo có được là vô lượng vô biên. Hoặc sau khi ngài diệt độ rồi mà cúng dường xá lợi, phúc đức mà hai loại người ấy đạt được công đức có bằng nhau chăng? Hoặc là theo cái bản này Nghĩa Tịnh á, thì khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, các chúng sinh cúng dường ra sao và tu công đức nào thì có thể làm cho thiện căn của họ mau đạt được cứu cánh vô thượng Bồ Đề. Chúng ta thấy Đức Phật trả lời ngài Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ này, hay thay, nay ông lại có thể vì chư chúng sinh trong đời vị lai mà đặt ra câu hỏi như vậy. Đức Phật cũng xác nhận là vì chư chúng sinh trong thời vị lai, thì chúng ta thấy là tất cả những cái gì hỏi đáp diễn tiến ở trong kinh là đều vì chúng sinh trong thời vị lai. Chúng sinh thời vị lai là chính là chúng ta vậy. Tại sao mà ngài Thanh Tịnh Huệ không có nghĩ là thế nào là vô thượng Bồ Đề, thế nào là chân như tự tánh, chân như gì gì hết á, mà ngài thương chúng ta, ngài nghĩ là không biết tu công đức nào, cúng dường ra làm sao? Bởi vì trong cái thời về sau này ấy, đến thời như chúng ta đây ấy, thực ra chúng ta toàn tu các pháp môn cúng dường, pháp môn công đức không à. Nhưng mà tu pháp môn cúng dường, tu công đức ra làm sao làm cho thiện căn có thể mau đạt được cứu cánh vô thượng Bồ Đề. Cho nên chúng ta thí dụ ở đây là tắm Phật hay là cúng dường xá lợi, nó không phải là phước đức hữu lậu, mà nó ở trong con đường, ở trong hướng đi là thành tựu vô thượng Bồ Đề. Nhưng mà là một pháp môn để đạt được vô thượng Bồ Đề, không phải chỉ có đi ngồi thiền mới là đạt được vô thượng Bồ Đề. Nhưng mà cái pháp môn trong cái thời chúng sinh trong tương lai này, nó thời mình đây này, là tu công đức như thế nào. Thành ra các vị đó được coi Đức Phật nói là biết thương tưởng đến chúng sinh trong tương lai. Bởi vì chúng sinh trong tương lai mà tu các pháp môn của thời Đức Phật tu không nổi, mà nó lệch lạc nữa. Nó lệch lạc một cách bi thảm nữa, nhưng mà đôi khi cũng không hay nữa. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta thấy là chư Bồ Tát này nó cũng đặt câu hỏi như vậy, và chư Phật trả lời như vậy. Lúc ấy Đức Phật nói, ông hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà giảng dài tường tận. Đây Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, vâng, con rất mong muốn được nghe. Phật bảo với Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ rằng, chư Phật Như Lai vì cầu Bồ Đề mà tất cả các pháp Phật được tu tập trong bao kiếp xa xưa như tam muội giới định nhẫn, trí huệ từ bi hỷ xả giải thoát, chi kiến về giải thoát, lực, các điều không hề khiếp sợ, tức là vô sở úy ấy. Và trí biết tất cả mọi thứ là nhất thiết chủng trí đều được thanh tịnh. Thế nên Như Lai mới có được thân thanh tịnh. Nếu ở nơi các chư Phật Như Lai như thế bằng tâm thanh tịnh cúng dường đủ loại, lại dùng hoa hương cờ lọng mà cúng dường, hoặc dùng nước thơm mà tắm thân Như Lai, rồi lại dùng lọng báu mà che bên trên thân này, dùng đồ ăn thức uống, chổi nhạc đàn ca, ngâm nga ca ngợi Như Lai, sau hết dùng công đức ấy mà hồi hướng về trí biết tất cả mọi thứ, thì công đức có được sẽ vô lượng vô biên, đến mức làm cho chúng ta thành tựu được vô thượng Bồ Đề. Bản dịch Ngài Nghĩa Tịnh nói là cho đến mức độ là cái Bồ Đề thiên thường luôn luôn được liên tục. Tại sao vậy? Bởi trí huệ của Như Lai vốn vô lượng vô biên, không thể nào suy lường được. Thế nên phúc đức mà Ngài có được cũng y như vậy. Bây giờ Đức Phật xác nhận trước cái công đức mà khi mình gặp Đức Phật mà cúng dường á, khi Ngài còn tại thế, Đức Phật xác nhận trước cái công đức đó. Thì đây chúng ta bắt đầu thấy tại sao mà lại phải tu thành Phật. Chúng ta ngày nay nhiều khi chúng ta nói gọn lại, thí dụ bảo Phật là gì thì tâm thì tốt đó là Phật rồi, có nhiều người bảo tức tâm là Phật rồi. Nói theo cái lối như vậy, tức tâm ở đây tức là chính tâm mình là Phật, chứ không phải tâm tức giận lên là Phật. Thì tất cả những cái nghĩa đó nó không phải là cái nghĩa Phật mà một vị Bồ Tát đi tìm kiếm. Cái nghĩa Phật mà một vị Bồ Tát đi tìm kiếm đó là nó sẽ làm cái phước điển cho chúng sinh. Làm sao mà mình có được một cái thân, làm sao mà mình có được một cái đời sống, một cái thân, một cái danh hiệu mà nó có thể làm công đức, làm phước điển cho tất cả chúng sinh được. Cái Phật đó, đó là cái Phật mà các vị Bồ Tát nguyện đi tìm kiếm, nguyện thành tựu á. Chứ không phải là mình tìm ra một cái chân lý, không phải là cái tâm trí của mình nó trong sạch, mình thấy ra một cái chân lý. Cái đó không phải là Phật mà các Bồ Tát đi tìm kiếm. Cái Phật của Đại Thừa nó không phải là cái Phật đó. Phật của Đại Thừa là phải có, phải làm sao mình tạo cho mình được một cái năng lực mà chỉ có cái danh hiệu của mình thôi cũng làm Phật sự được. Thành ra chúng ta thấy nhiều khi như ông vua ở trong một nước, ai nhìn thấy cái dấu ấn của ông thôi là tự nhiên nó có một năng lực rất mạnh. Tại sao lại chỉ có một cái hình thù như vậy thôi mà nó có được cái năng lực như vậy? Đôi khi nhìn thấy một cái gọi là một cái chứng cớ nào đó, như là một viên ngọc hay gì của ông vua, đó là tất cả mọi người cũng đều phải quỳ xuống. Ông vua không có cái công đức gì mà ông được cái đó, mà vua thì so sánh với Đức Phật. Công đức của Đức Phật nó như thế nào mà nó đến mức độ là danh hiệu của Phật hoàn toàn cứu độ chúng sinh được? Mà muốn như vậy á, mình phải tu như thế nào? Ở đây Đức Phật nói, cho nên trong bao nhiêu kiếp xa xưa, tất cả những pháp Phật như là tam muội, giới, định, nhẫn, huệ, trí huệ, từ, đi, hỷ, xả, giải thoát, chi kiến giải thoát, lực, tập lực, tứ vô sở úy và nhất thiết trùng trí đều được thanh tịnh. Thành ra thân Phật mới thanh tịnh. Cái thân 32 tướng tốt của Đức Phật nó từ những cái công đức đó mà ra. Những cái công đức nó thanh tịnh vô cùng. Cái chữ thanh tịnh ở đây nghĩa rất là tùy thuộc theo các pháp mà chúng ta học. Cái nghĩa thanh tịnh mà chúng ta dễ hiểu nhất là không có tham sân si nữa. Nghĩa là tam độc bị nhổ lên tận gốc. Đó là nghĩa thanh tịnh. Nghĩa thanh tịnh đó là nghĩa thanh tịnh của pháp thanh văn. Cái nghĩa thanh tịnh thứ hai mà chúng ta có thể cũng dễ biết đến là tất cả các pháp của Đức Phật tu đó đều được tu bằng bát nhã. Tức là tu bằng cái trí kiến thấy tất cả là không. Mà nó trở nên thanh tịnh. Nếu thấy là có, nó trở thành bất tịnh. Thành ra cái thanh tịnh thứ hai đó là cái thanh tịnh là tất cả các pháp là không. Thì cái nghĩa mà thanh tịnh này ở đây trong kinh này không có xác nhận chúng ta là nghĩa thanh tịnh nào, nhưng chắc chắn là nghĩa thanh tịnh của Đại Thừa. Bởi vì ở đây không có nói đi đến Niết Bàn, không nói xả bỏ tham sân si, mà ở đây nói là cái nghĩa này là nghĩa nhân quả. Nhờ tạo các cái nhân như là thiền định trí huệ mà có được một cái kết quả là một cái thân. Với cái thân đó có thể làm phước điền cho chúng sinh. Tất cả những cái nghĩa này là nghĩa của Đại Thừa. Chúng ta có thể thấy là cái tác dụng của thân Như Lai như vậy. Bây giờ mình dùng bất cứ một thứ gì mà mình có được, hoa, hương, cờ, lọng, cúng dường, hoặc nước thơm ấm thân Như Lai, hay dùng rồi lại dùng lọng báu mà che bên trên thân này, đồ ăn, thức uống, chồi nhạc, đàn ca, ngâm nga, ca ngợi. Đức Phật đó, tán thán Đức Phật đó, rồi mới dùng công đức ấy mà hồi hướng về nhất thiết chủng trí. Thì công đức thứ nhất, về mặt công đức đó, chúng ta có một công đức vô lượng vô biên. Mà cái mặt trí huệ đó, thì trước sau thì chúng ta cũng đạt được vô thượng bồ đề. Cái năng lực mà liên hệ tất cả mọi hoạt động của mình liên hệ với thân Phật nó là như vậy. Chúng ta sống cuộc sống này ấy, chúng ta có cái gì? Mình có cái thân mình có các cái hoạt động liên hệ thương, ghét, thương, kính. Thương kính thì mình có cái ca ngợi, mình có cái tặng quà, mình có cái biếu quà, mình có cái tôn trọng. Thì tất cả những cái hoạt động đó của một cái những cái hoạt động mà thông thường ở trong cuộc sống của con người mình á, khi mà gặp đúng cái phước điền rồi đó, thì tất cả các hoạt động đó nó đều trở nên hoạt động của đạo. Công đức của nó không thể diễn tả, mà hướng đi của nó là về vô thượng bồ đề. Chúng ta thấy là cái vấn đề mà chuyển biến tất cả mọi cái nghiệp của chúng sinh á, mà trở thành đạo á, những phương tiện đó mà Đức Phật sử dụng không phải chỉ có ngữ nghiệp, tức là không phải chỉ có thuyết pháp mà thôi, mà Đức Phật dùng thân nghiệp nữa, Đức Phật dùng chính cái thân mình nữa, đều làm lợi ích cho chúng sinh. có nhiều chúng sinh không nghe pháp, nhưng nếu chúng sinh nó cúng dường nơi thân Phật, chúng sinh nếu cái hành động cúng dường nó được chuyển vào con đường đạo hết, thì chúng ta biết đây sẵn thì chúng ta cũng để ý và nhận xét, bởi vì cái trí huệ của Đại Thừa nó thâm sâu lắm. Một nữa, cái trí huệ Đại Thừa, một là đại trí huệ thì hiểu, hai á là bà già, ông già, bà cả theo được, còn mà lưng chừng á, nửa người nửa ngợm nửa đời ươi á, là không có theo được cái trí huệ của Đại Thừa. Tại vì một là tin, hai là hiểu thật chính xác thì mới theo được. Thì ông già bà cả thì tin được, còn phải đại trí huệ thì mới thấy chính xác được. Còn mà thấy lờ mờ, thấy lừng chừng, suy nghĩ không đến nơi đến chốn á, là không có thể nào hiểu mà theo được hết rồi. Thì thông thường mình nghĩ trong đầu, mình nghĩ mình cho cái sự hiểu biết của mình nó nắm bắt được tất cả mọi điều. Mình nghĩ là theo đạo mà không hiểu gì hết. Thế khi nào mình nghĩ là cái đầu óc mình nó không hiểu thì mình cho là mình không nắm bắt được đạo. Cái điều đó là một sai lầm lớn. Hoàn toàn. Mà trái lại, nó mình muốn thành tựu ấy, mình muốn thành tựu bất cứ một cái điều gì mình phải vận dụng cả ba nghiệp. Chứ nó không có là chỉ có về việc suy nghĩ hiểu là xong hết. Suy nghĩ hiểu xong hết nó không có thành một cái gì hết á. Mà nó phải vận dụng cả ba nghiệp. Có nhiều anh đi sửa xe á, anh chẳng biết, anh chẳng học trong trường nào cả, anh chẳng gì hết á. Cái đó thì trường hợp nó bên Việt Nam có nhiều, bên này thì bắt cái gì cũng bắt tốt nghiệp nhà trường hết, mình không nói. Nhưng mà từ nhỏ cho vô, ông thầy cứ thấy chỉ, người bạn cứ đứng ốc này cứ như vậy thôi, anh cứ làm thôi. Mà từ đó nó thành, mà từ đó nó ra cái chi kiến nữa. Chúng ta phải biết nó có rất nhiều cách, mà đại đa số chúng sinh nó không có thể hiểu nổi cái chân lý của Đức Phật đâu. Mà đại đa số chúng sinh có thể áp dụng được cái pháp môn, nó là cái pháp môn là thực hành đi, tin là thực hành đi, rồi nó sẽ đạt đến nơi đến chốn. Mình mà đòi ngồi, mình đòi hiểu được Phật pháp rồi mà tôi hiểu được tôi mới theo, không thể nào mình hiểu nổi hết. Thời gian cho mình vô lượng kiếp mình cũng hiểu nổi, mà với cái trí hạn hẹp của mình, nền tảng của nó là vô minh chấp ngã tham ái thì lừng lẫy lừng như vậy mà đòi hiểu cái chân lý của Phật, đó là cái chuyện mơ tưởng. Thành ra thực sự ra là đại đa số trong 1 triệu người, trong 1 tỷ người, may ra có 1 người, còn ngoài ra là phải tu theo cái lối mà mình thấy là diễn tả trong kinh.